Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 16 tháng 6 năm 2012, chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Kinh nghiệm người cha qua phần thông dịch bằng tiếng Anh của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng ta cảm tạ Chúa. Bây giờ chúng ta bước vào một cái đề tài hôm nay là xin chia sẻ là kinh nghiệm người cha.
The topic that I want to share with you this morning on this weekend is that the topic is the experience of a father.
Quý vị nghĩ là chúng ta nên học kinh nghiệm của người khác không?
Do you think that being anything we do we need to learn experience from? I mean, do we need to learn from other people's experience?
Kinh nghiệm người khác rất quan trọng. Họ trải qua biết bao nhiêu sự khó khăn, chúng ta học từ đó để chúng ta không trải qua những cái giai đoạn ấy.
Experiences are gained through many trials and triumphs from many other people. So if we can learn from them, from the other people's experience, I think it would be very helpful.
Cho nên những cuốn sách mà đáng kể chúng ta nên thường đọc á, là cuốn sách về cuộc đời của những người khác.
So usually the books that got sold very fast, a lot of people buying, are books about the life of other people, experience.
Cho nên khi mà chúng ta đọc được cuộc đời của những người hy sinh, những người trải qua, thì chúng ta học được rất nhiều ở trong đó.
So through those books we learn, through the other people's life, we learn what they face, what their struggles were.
Và Kinh Thánh cũng kể ra nhiều cái kinh nghiệm của những người đã trải qua trong cuộc đời khó khăn này.
And of course the Bible is where you can find so many life experiences of many of the heroes in the Bible.
Và sáng hôm nay chúng ta sẽ xem vài đoạn Kinh Thánh để hiểu.
Therefore this morning I would like to share with you a few chapters.
Tôi không muốn chia sẻ với quý vị một cái kinh nghiệm một người tầm thường, nhưng mà kinh nghiệm của một người cha.
It's not just only about any experience that I want to share with you this morning. It's about the experience of a father.
Tôi nghĩ một người cha nào mà đã trải qua những kinh nghiệm, lúc nào cũng muốn dạy lại cho con cháu mình để họ hiểu được cái cuộc sống của họ, sự khó khăn của họ như thế nào.
I think all fathers, as they went through life, they very much want to share that experience to teach their to tell to the younger generation so they can learn from the father's experience.
Và đôi khi những người con nghe hoài đôi khi nói ô cha sao kể hoài.
And we probably heard this very often that the children would say father all same old story.
Ở tại sao cứ nói đi vượt biên hoài?
Why you keep on telling story about when you tried to escape from Vietnam on the boat?
Tại sao nói lúc ở Việt Nam như thế này hay như thế nọ?
Why you always tell us about how it is, how it used to be in Vietnam?
Tại sao lúc mà cha còn nhỏ đã làm việc vất vả?
How you always told us about how you get to work so hard when you were a little child?
Tôi xin nói chung với các con các cháu đây, những cái kinh nghiệm đó tuy rằng chúng ta nghe thường xuyên, nhưng mà chúng ta hãy suy gẫm, chúng ta hãy tìm cái bài học gì ở trong cái kinh nghiệm ấy.
But to the children and grandchildren, I want to tell you, you know these stories that are told to you so often, but actually you can learn a lot from it.
Thường thường ở Việt Nam á, mà khi mà bị cúp điện đó, thì cha với các con ngồi trên giường mà bắt đầu người cha bắt đầu kể chuyện.
I remember in Vietnam when there are times that there are no, you know, you got the power outage all the time. So when no electricity in the dark, the father usually would sit down and the children hanging around, then he would tell them story.
Kể lại lúc mà từ đầu mà cha mẹ gặp nhau như thế nào.
And sometimes the stories that the father told his kids would be like how he met his wife or their mother and all the old
stories.
Mà càng
ngày nghe chúng ta càng thấm, chúng ta hiểu về cái văn hóa ngày xưa như thế nào.
But you know what? The more we listen to those stories, the more we understand the culture of an era in the past that we do not see now.
Chúng ta càng phải đặt mình vào những cái hoàn cảnh đó để chúng ta mới thông cảm những người đi trước.
We have to put ourselves in their position, in their background, in their culture to understand them.
Và tôi cũng bắt chước cha tôi mà tôi không biết.
And I don't know, I have become my father, do the same thing that I didn't
know. Tôi kể cho con của tôi, nói là con có biết không, lúc mà 12 tuổi là ba bắt đầu biết đi bỏ báo rồi.
I told my children, I said, you know, when I were your age, 12 years old, I already deliver newspaper.
Con cũng 15 tuổi còn chưa biết đi bỏ báo là gì.
And I told them, you 15 years old, you don't even know what it is.
Mỗi mùa hè là đi hái dâu.
Every summer I went to pick strawberries.
Đi xe bus từ ở Phoenix, Arizona, Greyhound bus từ Phoenix, Arizona, lên tú lút lên Portland, Oregon để đi hái dâu.
I would take the bus all the way from Phoenix, Arizona, all the way to Portland, Oregon to do to pick strawberries.
Con nít 12, 13 tuổi mà đi xe bus, tôi bây giờ tôi không dám mà đưa con tôi đi như thế.
Now I think about this, I was only 12 or 13 years old. I wouldn't even let my kids ride the bus nowadays.
Mà đưa đi rồi con phải giữ cái một số tiền rất nhỏ kín từ đây cho tới Portland.
On my trip I would have to save some money, keep it very secure.
Mà mẹ tôi sợ là tôi bỏ tiền rồi lọt ra bên ngoài.
My mother was worried that I may lose my money.
Cho nên bỏ tiền vô túi đằng trước.
And so she said, put the money in the front pocket.
Xong rồi mai lại.
And then sewn it.
Không cách nào mà mất cái tiền á.
You wouldn't lose them.
Miễn là con đi tắm hay đi đâu bằng cái quần hoài là không bao giờ mất tiền.
Even you go swimming or whatever, keep that shorts on you.
Những cái kinh nghiệm đó tôi học được rất nhiều.
I learned from all those experiences.
Cho nên tôi chia sẻ với quý vị cái hai nhân vật trong Kinh Thánh, hãy tìm cái kinh nghiệm của người cha để truyền đạt cho người con như thế nào.
Therefore, I want to share with you the experience of two people in the Bible to learn what the father could share with his children.
Tôi có 5 phần ở trong cái câu chuyện này.
This story got 5 parts.
Phần thứ nhất là bắt đầu bước vào câu chuyện là nói là một gia đình rắc rối.
The first part is that a family that is having trouble.
Có gia đình nào không bị rắc rối không?
Is any family here that never face any troubles?
Quý vị không giơ tay là ngại hay là
you may not raise your hand, but
gia đình nào cũng có sự rắc rối hết.
Every family have some kind of little big trouble.
Đủ thứ chuyện hết.
All kind of issues.
Và trong gia đình, ở trong những người trong Kinh Thánh, tuy rằng theo Chúa cũng có vấn đề nữa.
And so did the family of the Bible. They had issues.
Chúng ta gặp vấn đề hàng ngày.
Every day we face different issues.
Không phải theo Chúa là chúng ta không còn gặp rắc rối.
Not because we follow God then all the issues subsided.
Và đôi khi theo Chúa chúng ta nhìn rõ cái sự rắc rối như thế nào.
Actually, because we follow God, we can face the issues and we can understand it more.
Bây giờ trong Kinh Thánh chúng ta thấy là đề cập hai câu chuyện. Trong đó người cha là Jacob và người con là Joseph.
In this story here we have two people. The father is Jacob and the son is Joseph.
Và chúng ta thấy rằng cha đã gặp rắc rối như thế nào thì con cũng gặp rắc rối như thế ấy.
Now let's see that this family here, we see that the father Jacob, he went through life with a lot of problems. He faced a lot of issues and so did Joseph.
Jacob mà vừa sanh ra đó là hai anh em bắt đầu nó
as soon as Jacob was born, he and his brother already against each other.
Chúa nói rằng người em là Jacob sẽ được quyền trưởng nam.
I mean competing against each other, and God say that the younger brother Jacob, he will have the firstborn rights.
Nhưng mà ở trong đó và Esau là người anh á không tin điều đó.
But in the story, we know that Esau, the older brother, he wouldn't believe that kind of thing.
Thường quyền trưởng nam là dành cho người con trai trưởng.
Of course, the firstborn rights should go to the one that were born first.
Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy có câu chuyện rất rõ như thế này ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25.
But let's see in the Bible on Genesis chapter 25.
Và chúng ta thấy cái kể câu chuyện của hai người như thế này. Đoạn 25 câu số 29.
In verse 29.
Một ngày kia Jacob đương nấu canh, Esau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm.
Now Jacob cooked a stew and Esau came in from the field and he was weary.
Liền nói cùng Jacob rằng Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm.
And Esau said to Jacob, please feed me with that same red stew, for I am weary.
Câu 31, Jacob đáp rằng, nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi.
But verse 31, Jacob said, sell me your birthright as of this day.
Dùng miếng ăn để đoạt cái quyền trưởng nam của người anh.
Use some food to steal the birthright of his brother.
Jacob đã trải qua những kinh nghiệm là vừa anh em ở có những cái sự bất đồng ở trong gia đình.
And here we see that Jacob, even then, in his brother, in his own family, they already competing. There's something that they try to fight against each other.
Cha đó thì yêu người anh trưởng là Esau, mẹ đó em thương á, mẹ đó thì thương người em là Jacob.
In this family, the father he favor the older son, which is Esau. But the mother, she favored Joseph, the younger one.
Cái bài học mà quý vị thấy không? Mình phải thương yêu con cái cho nó đồng đều.
So you can see another lesson for us to learn as parents, we should love our children all the same.
Mà mình không thương yêu đồng đều là cái sự xáo trộn xảy ra các con cái.
Once we favor one more than the other, there are problems.
Nhưng mà Jacob học được cái bài học đó, quý vị nghĩ sau này mà sanh đẻ con cái đó, họ có gặp rắc rối không?
So you think that Jacob, as he faced that situation, his parents were favoring different children, one more than the other. Do you think he learned something from that lesson when he had his own children?
Jacob có 12 người con.
Jacob, later on, he got 12 kids.
Và trong 10 người con là gần con út là Joseph.
But he, next to his youngest one, next to the youngest is Joseph.
Nhưng mà chúng ta câu chuyện kể lại rằng Jacob không được học bài học đó hay là cái kinh nghiệm đó mà truyền đạt lại là thương Joseph hơn hết.
But didn't seem like Jacob learned much from his own experience in childhood. Now he favored Joseph.
Có thể Jacob muốn học cái kinh nghiệm đó nhưng mà nó cũng ảnh hưởng ở trong xã hội này.
But or maybe Jacob learned from his own experience that you should not favor one child more than the other, but somehow he still loved.
Cái đó bài học cho tôi nếu mà tôi đối diện với Joseph.
That is a lesson for me to learn.
Joseph con út của tôi.
When I talk to my little Joseph.
Cho nên chúng ta thấy rõ ràng đó là cái kinh nghiệm của người cha muốn phải truyền đạt lại là người con phải thương yêu nhau và trong cái cảnh gia đình xung đột giữa anh em.
So that is another lesson for a person, for us to learn that from our own childhood, we brought it into our as we grown up and we apply.
Đức Chúa Trời dựng nên thế gian này cũng như thế nữa. Thật sự tất cả mọi người là con trai con gái của Ngài.
When God created this world, He created all of us. We each one of us is His child.
Nhưng mà chúng ta, mọi người trên thế gian nó có những sự xung đột với nhau.
But then we as children of God, we have conflicts among ourselves.
Quốc gia này muốn hơn thua quốc gia khác.
Countries are fighting against each other.
Anh em trong gia đình muốn giành quyền lợi của cha mẹ hơn anh em
khác. Brothers and sisters, siblings in the same family are fighting to get the better.
Quý vị không tin tôi, quý vị coi xem phim bộ quý vị thấy rõ ràng.
If you don't believe me, you watch all the soap operas.
Sự xung đột xảy ra ngày mà đối chúng ta tôi phải đối diện đấy.
There are conflicts in family every day.
Đức Chúa Trời thấy điều đó ở trong nhân loại.
God sees that. He know human will have that fault.
Điều thứ hai tôi xin dẫn chứng cho quý vị, đưa quý vị đến một bước nữa là bắt đầu mới đi xa nhà.
And the next subject I want to share with you on this the next thing is that about going away from home.
Đây là từng bước một quý vị sẽ thấy rõ ràng ở trong cuộc đời của Jacob và Joseph và trong cuộc đời của chúng ta nữa.
Here you can see that in the life of Jacob and Joseph and then the next step and then just the same way in our life.
Khi mà xung đột với nhau trong gia đình thì một trong hai người sẽ bỏ nhà ra đi.
The conflict between Esau and Jacob or between brothers, something happened, one must have to leave home.
Mà nếu không bỏ ra nhà đi thì cũng người khác cũng đuổi mình ra đi.
And even if you didn't leave, somebody may have chased you away anyway.
Jacob đã thấy rằng cướp được quyền trưởng nam của anh mình rồi, bây giờ sợ anh mình giết mình cho nên mới bỏ nhà ra đi.
And Jacob, after many incidents, he already stole the birthright from his brother. Now he got to run away.
Quý vị à, bỏ nhà ra đi không phải là một cái điều mà sung sướng gì.
To run away from home, that is not a pleasure.
Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người trẻ nghĩ là bỏ nhà ra đi đó là cái quyền tự do cao cả.
But nowadays we know many young people, they think if they leave home, go away, that is a ultimate liberation.
Họ nghĩ rằng làm như vậy là chúng ta có quyền tự do để làm những cái gì mà không bị bó buộc bởi cha mẹ.
They thought that if they leave home, then they don't have to be bounded by the parents' talks and rules and laws.
Thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng ở trong cuộc sống chúng ta, nếu mà chúng ta rời gia đình là chúng ta gặp nhiều cái hiểm họa mà chúng ta không ngờ được.
But you can see that in life, once you leave home, there are many things that you have to face and sometimes even dangers.
Khi mà tôi mà lên tới tuổi mà đại học rồi đó, mà trường nào mà nhận tôi mà ở xa đó, tôi chọn cái trường đó.
When I graduate from high school, I chose a school that any school that picked me that is a forest, then I would go take that one.
Và tôi nghĩ đó là cái quyền tự do, mình muốn học ngành nào cũng được hết.
Because that's my freedom. I want to go far away from home and study anything I like.
Ngành vẽ cũng được, nữa, không cần phải học bác sĩ.
I can be a painter, an artist. I didn't have to follow the typical medical field.
Cho nên thương bà chị em, thường thường xung đột xảy trong gia đình thì sẽ có người bỏ nhà ra đi.
Then here we see conflicts, and when conflict happens, someone got to leave.
Jacob đã bỏ ra đi mà không phải là êm xuôi đâu.
Jacob left home. It was not a very happy incident.
Nó phải trải qua rất nhiều giai đoạn.
It went through his journey away from home. He went through so many things.
Và sau đó khi mà ông đã trở thành cha rồi đó, ông muốn hướng dẫn cho con cái đừng có để xung đột xảy ra mà trong một người con phải bỏ ra đi.
And later on, when he had his own children, he didn't want to see conflicts in among his boys, so that it come to a point some got to leave home.
Nhưng mà xung đột đã xảy ra, 10 anh em kia đã bán Joseph.
But conflicts happened anyway, and even though Joseph didn't run away, he was sold away by his older brothers.
Thấy ngược lại, người cha thì bỏ nhà ra đi, nhưng mà ngược lại muốn gìn giữ được gia đình, rốt cuộc con của mình bị những người con
bán. So here we see the experience of the father. He had to run away from home and he didn't want that to happen with his kids. Yet it happened. It happened in a way that his kid didn't run away but was sent away, was sold away.
Quý vị biết không? Joseph đối xử với 10 anh em của mình rất tốt. Trong cái lúc mà làm việc nắng chang chang đã đem những hộp cơm ra mà tặng cho anh em mình.
In the story of Joseph and his brothers, Joseph here was the one who loved his brothers, loved very much. His brother was out in the field working. He was the one that carried food to them.
Và tìm mọi cách để giúp đỡ cho anh em mình là mình thương anh em mình, chứ không phải là giống như cha thương mình rồi bây giờ mình kiêu ngạo.
Joseph may know, of course, knew that his father favored him the most, but he still loved his brother and he wanted to help and support his brother, not like he was showing being a cocky about being the favored child.
Và chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu số 41, có nhiều đoạn tôi không có dịp đọc hết nhưng mà tôi đi lướt qua những câu chuyện này.
And the story went on in Genesis chapter 27 to verse 41.
Hồi nãy tôi vừa mới đọc là cho quý vị biết cho cướp ấy, là cuối câu 41 của đoạn 27 đó, ngày tang của cha đã hầu gần vậy, ta là Y-so đó sẽ đi giết Gia-cốp em ta.
I want to go back a little bit when Esau and Jacob separated for so many years and here, so Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him, and Esau said in his heart, "The days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob."
Chúng ta thấy không? Chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra, đã xảy ra cho Cain và Abel, phải không?
You know this story, brothers fighting and trying to kill each other. This is not the first time happened in the Bible. Cain and Abel.
Cho nên cái câu chuyện thấy đây nè, là nếu chúng ta áp dụng về vấn đề Đức Giêsu đã thấy cái rắc rối trong thế gian này. Bây giờ Đức Giêsu đã rời khỏi thiên đàng xuống trần gian này.
What I want to go bring us back to Jesus Christ. Jesus knew, he knows all of these issues, these conflicts in man's heart. That's why he knows. That's why he came down from heaven to die for us.
Ngài phải rời khỏi xa gia đình của mình.
He had to leave the comfort, the safeness of his home.
Để xuống đây để tìm cách giải quyết cho nhân loại.
To come down to earth to try to resolve this for mankind.
Rồi giai đoạn thứ ba.
Now,
sau khi gia đình rắc một gia đình
period.
Bị rắc rối, phải đi xa nhà, bây giờ bước vào trong thế gian.
Now we already have a family with conflicts. Then we go to leaving home, go away from home, and now we go into the world.
Tôi tưởng là khi mà tôi rời khỏi xa gia đình của tôi là mọi chuyện sẽ êm chuyện.
I thought when I left my parents' home, my life would be perfect.
Nhưng mà nhiều điều rắc rối.
Oh boy, didn't I know.
Cám dỗ rất nhiều.
A lot of temptation.
Mà cám dỗ không ai nhắc nhở mình để kiềm chế mình buông tuồng theo cái sự cám dỗ
đó. But temptations happen around you, but there's no parents, nobody around to remind you, to warn you.
Không ai mà nói mình đúng 10 giờ con phải về tới nhà.
Nobody told me, son, come home, be home at 10 o'clock.
Có lúc mà tôi đi chơi tới 2 giờ sáng luôn.
So I used to go out in my younger days and until 2 in the morning.
Cho nên cái sự rắc rối nó đến và qua câu chuyện này chúng ta thấy rõ ràng là Jacob rắc rối như thế nào.
Problems happened.
Đi đến người cậu hả? Khi mà mẹ mình sai Jacob đi tới người cậu của mình á, thì làm gì ở đó?
So what we see happened to Jacob, he left home, he went to his uncle's house, far, a distant cousin, a cousin from distance, which is his mother's brother.
Rồi tới nhà cậu thấy mấy cô gái đẹp quá.
And then he went there, he saw his uncle got very beautiful daughters.
Và anh muốn cưới.
And he wanted to marry them.
Nhưng mà cậu nói con phải làm 7 năm mới được cưới.
The tradition in those days and those region they allow cousin to marry. So his uncle said, you have to work for me 7 years if you want to marry one of my daughters.
Làm 7 năm.
Work hard, labor.
Nên quý vị mà muốn lập gia đình, quý vị phải làm việc chứ không phải tự nhiên muốn lấy ai
so
được.
So that's what I warn all the young people. If you want to get married, you have to work hard.
Không phải cái gì cũng đến chúng ta dễ dàng đâu.
Nothing just fall on your lap easily.
Nhưng mà không chỉ Jacob trải qua 7 năm, nhưng mà lấy lộn người.
After 7 years, Jacob got married, but he didn't get to marry the right one.
Rồi lấy ai? Lấy Leah.
So he married the other sister, Leah.
Nhưng mà chọn cô Rachel.
But he said, I want to marry Rachel. Why, how I end up with Leah?
Ông cậu nói, làm 7 năm nữa.
Uncle said, well, that's the tradition. You have to marry the older one first. Now you have to work another 7 years if you want to
Nhưng
marry Rachel.
Nhưng mà anh chịu làm 7 năm nữa không?
Will he chịu. Work another 7 years?
Quý vị mà yêu ai rồi đó, mình làm hết sức mình để đoạt được người đó.
He agree because I tell you, once you love somebody, you would do anything, try your best to be able to marry that person.
Cho nên tổng cộng 14 năm.
14 years of labor.
Làm sao mà cưới được người mình yêu?
So he can have so he can have the one that he loved.
Sau đó có con cái.
Have children.
Quý vị nghĩ ôm chuyện không?
You think things are happy now?
Không, rắc rối.
No, it's not.
Rắc rối tới nỗi mà muốn bỏ ra đi nữa.
It's so much conflict that he got to within his family that he feel like run away.
Đôi khi mà
again.
Muốn không ở lại nhà của cậu mình nữa.
Conflict with his uncle, conflict within his family that he want to leave
Chú
his uncle's house.
Cưới gả rồi mà còn vẫn ở chung với gia đình bên vợ đó, quý vị cũng có thấy cái vấn đề đó.
So, you see, got married and live with the spouse family, they are problems.
Cho nên Chúa nói rằng khi mà hai người cưới nhau đó phải hiệp một và xa gia đình để thành lập một cái tổ ấm.
Because God said when you are married, the two people when they unite into one, they have to break away from their own family in order to build their first home together.
Nếu quý vị muốn tìm một câu kinh thánh mà giúp đỡ cho quý vị hiểu cái câu chuyện đó là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29.
Genesis chapter 29.
Đó. Hồi nãy tôi vừa mới đọc là cuối đoạn 20, đoạn 29 câu số 27 và 28 là quý vị thấy rằng là bắt buộc làm thêm 7 năm nữa để kia cưới con của cậu của mình.
So actually, what in the chapter 29 that the uncle let him marry the one he loved in a week, but he after that he got to work another 7 years to pay for.
Cái bài học của Jacob, quý vị nghĩ rằng Jacob có kể lại cho con mình biết không?
Do you think the story of his life would Jacob tell his children?
Có chứ, kinh nghiệm người cha lúc nào muốn truyền lại cho người con.
I think so because I think experience that the father gained throughout his life, he wanted to share with his, teach his children through his life story.
Mà khi Joseph bị bán qua bên Ai Cập rồi đó, mới nghĩ đến cái câu chuyện của cha của mình kể.
But you know, back to where, remember Joseph, the youngest son of Jacob, he was sold by his brother into Egypt. He probably start remembering all the stories that his father told him.
Rồi thế là 7 năm phải ở nhà cậu của mình và 7 năm nữa và cưới này kia tới tổng cộng 14 năm thì bây giờ Joseph đang ngồi ở tại Ai Cập thì cũng thấy một cái giai đoạn đó giống như thế.
Now Joseph as he is in Egypt sold away from a far, you know, from home in a far away land, he probably remember the story his father told him. 7 years labor, another 7 years, 14 years working at the uncle's house in order to get the wife of his life.
Như vậy Joseph ở Ai Cập bao lâu?
Do you know how long Joseph stayed in Egypt?
Hơn 14 năm. Nhớ nhà 7 năm á là cái thời kỳ á mà gì? Sung túc hả? Đầy đủ. Rồi 7 năm sau là hạn hán tại ở Ai Cập.
Joseph stayed in Egypt many years, but we know there was a period there was together 14 years. That is the 7 years of prosperity in the land of Egypt, and then followed by a 7 years of starvation.
Khi mà tôi học những giai đoạn này, tôi thấy ngạc nhiên. Tại sao kinh nghiệm người cha chúng ta thấy qua cái người con thấy giống như sự dạy dỗ mà Chúa muốn hướng dẫn chúng ta?
You know, when I read this story, I was really see that the life of the father and the life of the son really kind of have a lot of similarities.
Joseph xa nhà nhớ đến cha của mình.
Joseph when he was away from home, far away, he remember, he missed his father.
Cũng như là Jacob mà xa nhà 14 năm nhớ đến mẹ của mình và anh của mình.
Just like Jacob when he ran away 14 years, he must be thinking about his mother. The mother who loved him so much and then his brother.
Nếu mà Jacob đã kể cho Joseph nghe đó là như thế nào mà Jacob đã trở về quê quán của mình để thấy của anh mình như thế nào thì Joseph ngồi ở trong ngay của Ai Cập cũng khao khát muốn gặp được gia đình của mình.
And I think you know Joseph later Jacob later he went home and reconciled with his brother. So I think Joseph at that moment when he was in Egypt, he probably thinking about the time would he ever meet his brothers again, those that sold him away.
Thưa bà chị em, Chúa lúc nào cũng kết hợp anh em trong hội thánh, I mean trong gia đình.
You know, God always wants peace among brothers.
Và Jacob đã nghe lời Chúa trở về quê quán của mình.
And we know Jacob listened to God. Came move back home to his homeland.
Và cuối gần cuối cuộc đời của Joseph cũng như thấy nữa là bắt đầu thấy anh mình và cha của mình.
And here we see at the end of the period that Joseph was staying in Egypt, he saw his brothers and his father again.
Cho nên cái giai đoạn thứ tư mà tôi mới kể đó làm sao là tìm lại gia đình của mình.
So now we go to the fourth period of the story of my subject, that the fourth part is how to seek your family.
Khi mà trong hoạn nạn, khi mà mình đi xa rồi đó, mình không có tìm nơi nào mà quý giá bằng gia đình ấm cúng của mình thì mình muốn khao khát trở lại gia đình.
When you move away from home, when you run away from home, when you go so far away from home, and then you will realize that there are no place like home.
Có đúng không thưa ông bà anh chị em?
Is that true?
Tôi thấy càng ngày càng lớn tuổi chừng nào chúng ta muốn tìm lại cái nguồn cội của mình.
As older we get, the older people get, they want to go back to their own roots.
Mà khi chúng ta tìm lại nguồn cội của mình nó không giống như ngày xưa nữa.
But you know when we go back to our own roots, it's not the same like when we were young.
Jacob muốn trở lại thấy cha mình lúc đó đã qua đời rồi.
Jacob ran away. Now when he wanted to come home to see, visit his father already passed away.
Joseph có thể muốn thấy cha mình. Quý vị nghĩ tại sao Joseph không về nhà thăm cha?
In the case of Joseph, yeah, he wanted to see his father. He knew his father missed him, loved him. Why didn't he just go back and visit his father?
Ngày xưa có thể nói rằng tại vì tôi bị kẹt trong tù, tôi không đi đâu được.
Through the experience, through the life that Joseph had in Egypt, he was in jail, he was in prison, he was a slave. But now he was like vice president of the country.
Nhưng mà một người lãnh đạo mà có thể mà đi bất cứ nơi nào. Quý vị nghĩ 14 năm Joseph có quên đường đi về nhà cha mình không?
14 years being in a very high position in the country, do you think he could have forgotten the way to go back to visit his father?
Quý vị nghĩ quên đường đi về không? Không, 14 năm đâu có phải là quá lâu.
It's not a long time. How come he didn't try to?
Rồi tôi xa nhà 14 năm tôi cũng biết đường đi về chứ.
If I am away from home 14 years, I know for sure I know how to get back to
home. Nhưng mà có thể rằng Joseph quá bận rộn điều hành đất nước.
But then he probably so busy, he have to run the country at the time.
Không nhìn thấy tình yêu thương của cha mình cho mình.
He's so busy that he didn't have time to think about the love his father still longing for him.
Cái đó có giống như quý vị và tôi không?
Is that the same like us?
Đôi khi chúng ta quá bận.
Sometimes we are so busy.
Chúng ta không muốn về thăm cha.
We don't have time to go visit our father.
Đôi khi chúng ta không biết cha mình đau ốm như thế nào.
We don't even know if our dad is sick or well.
Tại sao mà Joseph đợi cha mình tới thăm mình? Không lẽ mình phải về thăm cha mình?
Joseph, why? Why did he wait for his father to come look for him instead of him going back and visit his father?
Khi chúng ta xa nhà rồi, nhiều rắc rối xảy ra, đôi khi chúng ta quên cái nguồn cội của chúng ta.
When we are away from home, many things happen and sometimes we fail to remember our way back.
Đức Chúa Giêsu cũng như thế.
Let's go back to Jesus.
Đức Giêsu đã xa gia đình mình lên trời.
Jesus was far away from his home in heaven.
Xuống trần thế này.
He came to this earth.
Và khi mà chuẩn bị đóng đinh trên thập tự giá.
The moment that he was crucified on the cross.
Khao khát làm sao nhìn lại cha.
He was so much wanting to see his father.
Không biết nhìn lại được hay không?
He didn't know if he would be able to see his heavenly father at all.
Nếu quý vị hiểu được cái tình trạng người cha và hiểu được Đức Giêsu như thế nào thì Đức Giêsu mất một người cha thiên thượng rất đau đớn.
If we try to put ourselves in that story and we would see that Jesus lost his father, his heavenly father.
Nhưng mà cái giai đoạn cuối cùng tôi xin chia sẻ là rất rất quan trọng. Không nơi nào giống như là gia đình ấm cúng của mình.
Now the last step of my subject, my topic is a very nice one. No place like home.
Có đúng thương bạn chị em?
Is that true, my friends?
Không có nơi nào giống như gia đình của mình.
Nowhere can be like your own family.
Không có thể so sánh bất cứ bạn bè hay là chính như là vợ mình hay là chồng mình.
Regardless whatever happened, you could not compare your family to some friend's family or trade the family life.
Có những tuổi trẻ bây giờ khi mà mất việc làm á, bây giờ không còn trả nổi cái nhà mình ở nữa, dọn về ở cùng với cha mẹ.
In our generation, in our society nowadays, a very strange thing happened in America that many younger generation lost their job, lost their home, moved back to live with their older parents.
Bây giờ đi đâu nhỉ?
Where do they go?
Bạn bè không thể nuôi mình.
Friends cannot take care of you.
Chính phủ cũng không thể nuôi mình.
The government cannot take care of you.
Chỉ gia đình sẵn sàng đón tiếp mình.
Only your family, your home will open the door to bring you in.
Cho nên muốn chia sẻ những người trẻ tuổi hãy nhớ gia đình là duy nhất.
So my young people, I just want to remind you, remember your family is the number one place that you can find refuge.
Joseph học được bài học đó, nhìn thấy cha của mình.
Joseph learned that story through his father's life.
Khi mà thấy cha của mình mừng rỡ vô cùng.
When he saw his father again, he was so overjoyed.
Thấy cha mình nghèo nàn.
His father came to look for him because his father's family, they were facing starvation. Yeah.
Nghèo nàn cực khổ bây giờ Joseph muốn rước về ở cùng với Joseph.
And here Joseph is a second number two man in the country of Egypt. He wants to bring his father home to live with him.
Không biết mỗi lần tôi nói câu này quý vị cho học được cái điều không? Rước cha mẹ mình ở chung với mình.
Now I want to repeat the line I just said. Bring your parents in to live with you.
Chứ không phải nursing home.
Not nursing home.
Rất nhiều bài học tôi không có thời giờ rút tỉa, nhưng mà thấy rất quan trọng khi Joseph học được bài học quý giá cuối cuộc đời của mình.
So many lessons I learned, but this lesson I learned from the story of Joseph and Jacob, and I see that Joseph brought his elderly father home to take care.
Dù bận rộn đất nước đến đâu đi nữa, Joseph rước cha mình và gia anh em mình trở về gia đình của mình.
Regardless how busy he was in his position rule as a ruler of the country, he brought his father and his brothers into his home to take care of them.
Và trong cái tuổi già, điều đau buồn nhất cho Joseph là mất người cha.
And at the end of his life, the saddest thing ever happened to him was when his father passed away.
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu số 1.
If we look in Genesis chapter 50.
Một cái câu đó nếu quý vị mà đọc mà không khóc thì
verse
không biết nói sao.
Number one, I cried when I read this verse.
Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người mà khóc.
Now his father had died, then Joseph fell on his father's face and wept over him and kissed him.
Trong cuối cuộc đời của mình không được người cha dẫn dắt.
At the end of our life, we don't have our father to hold our hands anymore.
Những anh em khác của Joseph sát cạnh với cha từ khi sinh ra.
Joseph's older brother, they were able to stay to live with father all their life. Joseph, at 17 years old, went sent away.
Trưởng thành bị xa ra. Cuối câu số 3 nói rằng dân Egypt khóc người trong mấy ngày? 70 ngày.
And on verse 3 say 40 days. The Egyptians was mourn for Jacob, the father of Joseph, for 70 days.
Bao nhiêu ngày?
70 days.
70 ngày. Quý vị thấy cái tình yêu thương của người con thương cha như thế nào?
Did you see that the love that the son has for his dad that influenced the people that he lived with?
Và không chỉ mà Joseph khóc mà cả xứ Ai Cập đều đau buồn cho những người lãnh đạo mà mất người cha.
Not just Joseph mourned for his dad, but the whole country of Egypt, the Egyptians was mourning along with him because he lost his father.
Cho nên cái bài học chúng ta hãy yêu thương cha mình khi mà cha còn sống.
I just see that the lesson we learn is that why we still have our fathers with us, love him.
Học những kinh nghiệm mà cha đã kể lại cho mình.
Appreciate him and learn from him. Learn the experience that our father taught us.
Và tôi muốn áp dụng qua cái câu chuyện Đức Giêsu trong câu chuyện này đứng địa vị nào.
I want to apply this story, what we just learned, to the life of Jesus.
Hồi nãy tôi nói là không nơi nào giống như gia đình của mình.
The step we're talking about is no place like home.
Chúa đã kêu gọi, Đức Chúa Cha đã kêu gọi Đức Giêsu trở về trời, quý vị đã biết.
The Father, God the Father had called his son Jesus to come home.
Tôi nghĩ không có tình yêu thương nào mà mình có thể diễn tả được là sai người con xuống đây để cứu nhân loại, nhưng mà chính nhân loại đóng đinh Chúa Giêsu.
The love that God has for the world is so big, so large. He even gave his own son Jesus to come to save them, and then what did human did to him? They crucified him.
Có một người cha nào mà đứng đó nhìn thấy con của mình người khác đánh đập?
As a father, can you imagine the pain that God have to suffer when he watched Jesus being tortured, being bitten, being spat at?
Chúa đã thấy những điều đó, nhưng mà Chúa đã chấp nhận để cho chúng ta thấy được cái tình yêu thương của Cha Thiên Thượng chúng ta như thế nào.
God saw that, but he had to accept it because he wanted to show the world how much he loves us.
Và Chính cái tư tưởng đó Chúa muốn dạy chúng ta là Ngài cũng khao khát chúng ta được cứu, chúng ta trở về ngôi nhà chính mà Ngài đã dựng nên cho chúng ta.
So you can see the love God has for us and why, because he wants us to come home. He wants us to come home to the home in heaven that he already
chúng
prepared
ta đã quá xa
for
nhà
us.
Rồi, thưa bà chị em.
We've been so wander so far away.
Chúng ta tưởng thế
home.
Gian này là nhà của chúng ta.
We think that this world is our home.
Đây là nơi tạm bợ mà thôi.
This is just a temporarily home.
Ngày nào còn sống ở đây là ngày đó cũng vẫn còn sự rắc rối.
When we still live on this earth, there's still trouble, there's still crisis.
Chúa nói rằng ta đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
God said, "I already prepared a place for you."
Ta đi sắm sẵn cho con một chỗ. Khi ta đi sắm sẵn cho con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta.
Jesus said, "I go to prepare a place for you. When I'm done preparing of my preparation, I will return."
Ta ở đâu thì người cũng ở đó.
And I will bring you with me. So wherever I will be, you will be with me.
Đó là căn nhà chính thức cho quý vị và tôi.
That is a true home. That is a real home for. You and
đó là tình yêu thương của người cha để lại cho người con.
That is a love that the father has for the children.
Đó là một kinh nghiệm người cha đã kể ra để chúng ta học những cái bài học ấy.
That is experience the father tells us so we can learn.
Quý vị hiện bây giờ trong những giai đoạn nào mà tôi sáng hôm nay tôi kể cho quý vị.
Each one of us sitting here, each of us are living through one of these periods that I was telling you about.
Trong giai đoạn một gia đình đang rắc rối.
Are you in the period of the family in crisis, in
hay
trouble?
Là đã đi xa nhà?
Or are you in the period of you are away from your home?
Hay bà bước vào một thế gian tội lỗi?
Or are you in the word, busy with the word?
Hay đang khao khát trở lại gia đình của
Or
mình?
Are you in the period of you wanted to come home?
Hay đã về đến nhà rồi, có một
Or
gia đình
are
ấm
you
cúng?
Already at home, no place like home?
Quý vị đang đứng giai đoạn nào?
At what point are you at?
Bất cứ giai đoạn nào, mục tiêu là hãy trở về gia đình của mình.
You know, doesn't matter whatever the point you are in that journey, the goal is come home.
Trở về cùng với Chúa.
Come home to God.
Chúa chúng ta thương yêu chúng ta lắm.
Because our Heavenly Father, our God, He loves us so much.
Đang chờ đợi mòn mỏi chở mình.
He is waiting for us coming home.
Hãy tiếp Chúa đi. Nếu quý vị chưa tiếp Chúa, đây là hôm nay thuận tiện để tiếp nhận Ngài.
Accept God. Know God. If you haven't had that chance, maybe today is a moment that you want to do that.
Chúa sẵn sàng ôm ấp quý vị.
God is ready to hold you in His arms, protect you, take care of you,
và cứu quý vị.
And save you.
Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
God bless.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.